Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2008. Thưa các vị, hôm nay là ngày cuối của khóa tu chúng ta. Chúng ta gặp mặt hôm nay rồi chia tay. Không biết bao giờ gặp lại ha. Thưa, cách đây khoảng chừng trên 3 thế kỷ, ở Nhật có một thiền sư rất là lỗi lạc. Vừa là thiền sư cũng vừa là nhà thơ. Chúng ta quen dịch là nhà thơ Ba Tiêu. Tất nhiên thơ của ông làm rất là dễ thuộc, ba câu thôi. Và nếu trong tiếng Nhật thì một bài thơ nó gồm có 17 âm tiết. Có nhiều cái giai thoại về nhà thơ này. Có một hôm trên con đường lãng du từ miền Nam Nhật Bản lên miền Bắc để ngắm hoa đào, thông thường ông cứ quẩy áo phiêu bồng vậy thôi. Có những cái từ không biết con có dễ hiểu hay không, như cái từ lãng du với từ phiêu bồng á, từ rất là Việt nhưng cũng rất là hay, tức là lang thang như cái bông bồ công anh nó bay vẫn vơ trên bầu trời không có định hướng, gọi là phiêu bồng. Lãng du nghĩa là cái cuộc rong chơi nó không có dừng, không phải là đến nơi kia mới là mục đích của niềm vui, mà lãng du có nghĩa là anh bước đi trên con đường, bước chân nào cũng là nơi mục đích đến cả, nơi nào cũng là niềm vui cả, gọi là lãng du, gọi là phiêu bồng. Và trên con đường từ miền Nam của Nhật Bản đến miền Bắc để ngắm hoa đào một đêm, đi ngang qua một cái thôn trang kia, ông thấy dân cư đang tập trung lại để uống trà, để làm thơ, để ngắm trăng. Cái người thi sĩ nghe máu trong tâm cũng gợi lên, cho nên ông ghé lại. Dân ở vùng quê kia nói: thưa bác, chúng tôi đang ăn bánh, ngắm trăng và làm thơ. Nay là mùa trung thu, bác có thể đóng góp một bài thơ được không? Ông nói: vâng, tôi sẽ đóng góp cùng các anh cho vui. Và những người dân kia nói là: hôm nay là đêm trăng trung thu, xin bác làm một bài thơ về trăng trung thu. Cái ông làm liền bài thơ thôi, không cần suy nghĩ gì cả. Ông nói: vầng trăng non dài. Cái người ta cãi, tôi nói: đâu, trăng nay tròn không có non dài. Trăng trung thu mà làm sao non dài được. Các ông đọc thêm hai câu nữa: vầng trăng non dài, theo ta từ nhỏ ấy, ai có ngờ đêm nay. Mình đọc lại cho các vị thuộc. Vầng trăng non dài, theo ta từ nhỏ ấy, ai có ngờ đêm nay. Tất nhiên trong bài thơ ba câu nó rất là hay, nó có cái gì nó đi rất là nhẹ vào tâm thức của ta. Và thi sĩ kia không cần nói là đêm nay trăng đã tròn, ông chỉ cần nói là vầng trăng nó non dài, nó đã theo bước chân lãng du của tôi, và hôm nay ai có ngờ rằng nó đang hiện trên bầu trời rất là đầy, rất là tròn, phải không? Ông không nói gì về trăng tròn cả, thế nhưng mà ông nói được trăng tròn. Tất nhiên thưa các vị, là trong hơi thở của nhà thiền, hơi thở của thiền sư thì thi ca nó đều thể hiện cái chất thiền. Bên cạnh đó thưa các vị, thi ca nó cũng gợi cho ta một cái sự thực tập trên con đường phát triển đời sống tâm linh. Chúng ta đều biết một điều là cái con đường tu nó không phải là đột nhiên cái trăng nó tròn, nó phải non dài theo ta từ dạo ấy, để rồi đến một đêm nào đó bất ngờ mình thấy nó tròn, trăng nó bọc đầu tiên, nó mảnh mai như lá lúa, rồi như lưỡi liềm, như vòng câu, như nửa cái bình ngọc, và dần dần nó tròn mà nào không hay. Tất nhiên trăng ở ngoài đất trời thì nó tròn rồi, nó khuyết. Thế nhưng mà trăng trong trái tim của các vị, khi nó nở rồi, khi nó bừng sáng rồi thì nó không có khuyết. Một lần mà mình có cơ duyên giác ngộ rồi, thưa các vị, không có cái cơ hội để mê mờ trở lại. Và cái gần nhất là một lần mình phát tâm đến với đạo tu tập rồi, con đường tâm linh nó mở ra mà các vị nếm một chút hương vị của pháp lạc. Tự nhiên là mọi cái ngũ dục của đời thường nó không còn có cái sức mạnh lôi cuốn các vị nữa. Và từ cái điều cạn cho tới điều sâu của sự tu tập, thưa các vị, cái tiến trình của nó là như một vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy. Để rồi bất ngờ một lúc nào đó, ai có ngờ đến nay nó tròn. Thưa, đó là một chút gợi ý để cho chúng ta biết rằng cái con đường thực tập của chúng ta nó đòi hỏi cái sự nhiệt tình, tiệm tiến và cần mẫn vô cùng trong mọi giờ, mọi khắc, trong tất cả sinh hoạt đời thường. Ví như trong một năm mà mình cố gắng mình tổ chức được 5 khóa tu, 7 khóa tu, một khóa 10 ngày. Thế nhưng mà các vị đến những trung tâm tu học 10 ngày rồi các vị về, các vị đâu vào đấy, không có thực tập ở nhà, thế thì sự thành công nó còn rất là xa. Ta không thể nếm được cái gì hương vị của chánh pháp cả. Cho nên cái sự thực tập nó đòi hỏi rất là liên tục, như trăng mỗi ngày nó đầy một chút. Và mình làm thế nào trong những ngày tham dự những khóa tu, hoặc là những cái buổi may mắn mà mình học Phật pháp, nó mở ra được trong tâm mình cái hướng đi, thì mình hãy làm thế nào nuôi dưỡng nó để cho nó lớn dần từng ngày. Cái điều này nó rất là quan trọng. Và ta cứ nghĩ một điều là đi tu, đến với những trung tâm tu học có không gian, có hoàn cảnh, có bạn bè, có thời khóa, mình dễ thực tập, mình dễ chuyển hóa tâm. Còn về nhà thì đời sống mình luyện vào dòng chảy của cuộc đời, nó chảy rất là xiết, nó lôi kéo đời mình khó có thể dừng lại để thực tập. Thưa, cái điều đó nó chỉ đúng phân nửa thôi à. Với một người họ có cái tâm rất là thiết tha tu học thì thưa các vị, dù cuộc đời họ có vô vàn những cái cản trở, nhưng họ vẫn dành được cái thời giờ để thực tập. Họ cảm thấy tu tập chuyển hóa tâm là cái gì nó rất là thiết tha, nó bừng cháy trong tâm thức họ. Thì dù cho cuộc đời có nhận chìm họ, họ cũng tìm mọi cách họ vươn lên, họ tạo cái không gian, cái hoàn cảnh, cái thời giờ để họ thực tập thôi. Và nếu trong tự thân ta mà không có cái nhiệt tình thực tập thì thưa các vị, luyện mình vào những cái trung tâm tu học mình cũng thả bồng bềnh thôi, mình không thực tập được. Ai đi lên mình đi lên, ai đi xuống mình đi xuống, ai ngồi thiền thì cũng theo ngồi, thế nhưng mà thân ngồi tâm nó không có ngồi. Cho nên cái quan trọng là đốt được trong trái tim của ta cái niềm tha thiết, đam mê sôi nổi để thực tập. Và có được điều này là các vị đã có được một cái tố chất rất là cần thiết để tu tập. Và chưa làm khởi phát trong trái tim mình cái ngọn lửa nhiệt tình, đam mê, thế thì cho dù các bậc thánh có hiện ra trong nhân gian, có giảng pháp hay đến nỗi trời mưa qua cúng dường, thì ta cũng thế mà thôi, không có thay được gì cả. Cho nên cái ý thứ hai mình muốn chia sẻ là sự thực tập phải rất là liên tục mới có thể làm cho trăng lòng bừng sáng được. Vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Chắc bài thơ này dễ thuộc. Và cái điều mình nhắn gửi trong cái bài của ngài, của thiền sư Ba Tiêu là các vị hãy làm thế nào để cho cái sự có mặt liên tục trong cái sinh hoạt thực tập của các vị. Hãy đem cái sự thực tập, đem Phật pháp mình hiểu được ứng dụng vào cuộc đời mình, ứng dụng một cách rất là liên tục, đừng để cho nó gián đoạn. Đức Phật ngày xưa có một cái ví dụ rất là hay về con đường thực tập của chúng ta như thế này. Ngài nói ví như có một hạt giống đào rất là dễ lên, thế nhưng mà anh bỏ nó xuống, anh tưới một lần nước, rồi anh phơi nắng nó 2 tháng, rồi anh tưới một lần nước nữa, thế thì không có hạt giống nào lên được cả. Lên còn chẳng được, nói chi nó có thể thành cây, ra hoa và kết trái thưa các vị. Nước, ánh nắng vừa đủ mà còn cái gì nữa nó mới có thể thành cây và đơm bông kết trái. Cái loài thực vật là dễ trồng nhất, nó là cái loài hữu hình hữu sắc, chăm sóc rất là dễ. Ấy vậy mà mình gieo trồng xong, nước non đầy đủ, nắng non đầy đủ, còn phải có công sức chăm chút của mình đề phòng sâu rầy phá hoại, kiến tha mất hạt. Nghĩa là chăm chút từ một cái hạt mầm lên thành cây, thưa các vị, vô vàn cực nhọc. Và cây nó lớn từng ngày, để đến lúc nó đơm hoa, nó kết trái, nó tặng hương sắc cho đời, là cả một công trình rất là dài. Cho nên mình không thể dễ vui ngày qua tháng lại. Tu tập một nắng mà mười mưa thì không bao giờ thành công cả. Đó là cái điều chúng ta nên ghi nhớ. Có một thiền sư lang thang Tây Tạng, ông được tôn là một vị Phật sống. Sự giác ngộ của ông nó tỏa sáng, và thông thường ông đi về những cái vùng quê heo hút vắng người, tập trung dân làng lại, ông ngồi giảng pháp. Ông dạy những điều rất là dễ dàng tu tập và rất là căn bản. Và ông đâu biết rằng trong những người dân làng kia theo nghe pháp có một tên ăn trộm, nó đang rình ông. Nó thấy sau cái thời giảng pháp của ông, người ta cúng ông những cái đính bạc rất là sáng, rất là đẹp. Thì nó chăm chú nhìn thử cái ông thế nào. Nó thấy ông mặt mày rạng rỡ, mắt ông sáng ngời khi thấy đính bạc, và ông lượm mở túi. Nó nói, ồ, quá ra ông thầy tu cũng tham tiền ghê à. Nhưng mà tốt, ông cứ tham đi. Và giảng pháp xong ở nơi đó, ông lượm tiền qua túi xong rồi ông lại lang thang đi qua những vùng quê khác, và nó theo dõi ông luôn mấy ngày đêm lạnh lẽo nơi cái vùng đất tuyết của Tây Tạng. Cho tới một hôm thì nó thấy là ông đi vô một cái động ông ngủ, nó yên tâm rồi, rất là xa sóng làng mà chỉ có một mình ông mà. Và cái tướng gầy gò của ông thì nó đè nó giật cũng chẳng sao nữa, nói chi đến cái chuyện ăn trộm. Thế là nó rình rình nửa đêm ông ngủ, rồi cái nó vô nó thò tay vô nó lục. Ngoài bị ngoài đái thì không có tiền, nó nghĩ chắc là ngân lưng thôi. Nó thò tay vô lưng ông nó kiếm. Và ta thử hình dung là mình đang quấn trong cái chăn rất là ấm, mà cái tên trộm cướp này nó đi ngoài sương gió lạnh lùng, tay chân nó lạnh như nước đá, nó thò vô giật nảy rồi, úi chà, cái gì vậy? Ôi, quá ra mi kiếm tiền ta ư? Cái nó nói đúng, tôi thấy rõ ràng ông cất nén bạc ở trong túi ông mà bây giờ ở đâu ông phải đưa cho tôi. Nó ồ, tưởng cái gì khó khăn chứ, còn nếu mi hỏi tiền thì mi cứ hỏi, ta chỉ cho chứ còn mi thò tay vô mi lục, trong lưng của ta nó rất là lạnh, ta khó chịu lắm. Tôi thật chứ mi là cái nén bạc mà hôm trước dân làng cúng cho ta đó, trên con đường lang thang phiêu bồng du quá, ta ngồi nấu trà, có một cái viên đá nó chồng chềnh, nó không đủ cao, cho nên ta chêm với nó, ta nấu trà rồi ta để đó ta đi luôn à. Cái nó nói, quỷ quái cái ông thầy tu này. Làm sao tôi có thể tin được. Tôi thấy rõ ràng ông rất là ham tiền, ông thấy người ta cúng bạc mắt ông sáng chói, mà bây giờ ông nói ông kê chỗ đó, ông nấu trà rồi ông bỏ cho đó, làm sao tôi tin. Ông nói, ồ, thú thật với mi là tin hay không là chuyện của mi, mà ở đây ta không có đồng xu nào cả. Nếu mi tin lời ta thì mi trở lui lại cái đoạn đường đi mất cũng một ngày đường à, không phải ít đâu. Tới cái chỗ bên cái đầu quan có cái chỗ ta vừa chụm lửa nấu trà, Còn một chút thang bên đó thì ngươi nhìn thấy bên đồi có một chỗ nhúm lửa nấu trà, chỗ đó quả mai bươi nấu trò ra thì có. Nó càng làm nó nói không có cái chuyện lạ đời, không thầy tu này nó bỏ tiền ở nơi đó. Nhưng mà bây giờ lục hết không có thì tính làm sao? Thôi đành phải quay trở lại chỗ đó. Mất hết một ngày đường, bươi bươi đống tro ra gặp cái nén bạc rất là trắng. Và khi nó cầm nén bạc trên tay thì cái anh ăn trộm kia anh rất là ngần ngừ. Anh nói lạ thay, một cái tên thầy tu khố rách áo ôm, nghèo khó thế này, người ta cúng tiền cho mình mà được một nén bạc thế này thì mình có thể mua tâu tậu ruộng, nuôi vợ nuôi con một năm chưa chắc đã hết. Thế mà cái cha thầy tu này lụm được nén bạc của người ta rồi kê nấu trà rồi bỏ đi luôn, không buồn nhắc tới. Là sao? Cái hắn ngần ngừ, hắn nói chắc là cái chuyện tu hành của hắn nó có một cái gì hay hơn tiền nữa chăng, tìm hắn coi thử. Và hắn bỏ đi mất hết hai ngày đường nữa mới đuổi theo kịp cái ông thầy tu kia. Tới chừng gặp ổng đang ngồi nhúng lửa nấu trà, đang ngồi uống trà tì tì nhìn trời nhìn mây. Ông thấy nó, ông cười ngất. Ta đã chỉ mi rõ ràng trở lui là ngày đường kiếm bạc mà, mi không trở lui lại mi tìm ta nữa làm gì? Chưa ai cúng ta đồng bạc nào nữa đâu. Ta trong lưng nhiều không có tiền. Nó giật không. Thú thật với ngài là tôi tìm ngài bây giờ không phải để ăn trộm bạc nữa, mà tôi muốn xin với ngài cho tôi đi theo ngài tu thôi. Tôi nghĩ cái sự tu hành của ngài chắc có cái gì hay hơn cái chuyện kiếm tiền của tôi. Ông nói dĩ nhiên là đúng rồi, mới giác ngộ một phần rồi đó. Thế nhưng mà thú thật là ta là một con thầy lang thang đây đó, ta không muốn bận rộn gì về đời sống chùa chiền đệ tử gì cả, cho nên tốt nhất là ta làm lễ quy y cho mi, cái mi về nhà mi sống trong đời sống gia đình thôi. Cái nó nói nếu tôi không có thầy, không có bạn, không có chùa, không có gì hết để tu thì làm sao tôi tu được. Nó nói không, giáo pháp giác ngộ của ta rất là giản dị. Điều thứ nhất quy y Phật đó là ngươi quay về quy y với Phật nơi chính ngươi. Cái ánh sáng nhận biết nơi chính ngươi đó là Phật. Thứ hai quay về quy y với Pháp, tức là những cái tâm thức nào thiện lành khởi trong ngươi, nó đầy lương thiện, nhân ái, thương người, sống vì người, đó là Pháp. Quy tăng có nghĩa là ngươi sống trong đời sống bình thường đối với bao người sống rất là hài hòa, rất là hòa hợp. Tăng có nghĩa là hòa hợp, sống làm thế nào mà chan hòa được với mọi người, với vợ ngươi, với con ngươi, với người hàng xóm, đem niềm vui hạnh phúc đến cho người, đó là quy y tăng bên ngoài. Quy y tăng bên trong đó là ngươi khéo điều hòa được thân tứ đại của ngươi, ít bệnh ít não, thân an tâm an, đó là quy y tăng. Ngươi nghe rõ chưa? Cái nói điều ngày dạy thì dường như cũng khá dễ hiểu nhưng mà khó làm. Ông nói đâu có gì khó. Cái đầu tiên đó là ngươi hãy trở về ngươi sống đời sống gia đình, ngay nơi hoàn cảnh của ngươi, ngay nơi gia đình của ngươi, với vợ với con ngươi bình thường. Ngươi dẹp bớt những nghiệp ác mà ngươi đang gây nên. Ngươi nên biết rằng lặn lội năm ba ngày đường ăn trộm được một nén bạc đem về. Ngươi nuôi bao người, thế nhưng mà cái nghiệp trộm do ngươi gây chứ không phải do người khác gây. Cho nên hãy làm những công việc rất là thiện lành trong đời sống, mang hạnh phúc đến cho mình, đến cho người. Ngươi ăn trộm ta thì ta rất là thích chí, ta nghĩ mang nén bạc rất là nặng cho nên có ngươi ăn trộm ta cảm ơn. Thế nhưng mà ngươi ăn trộm người khác thì không có được đâu. Tiền nó liền khúc ruột của người ta, đụng tới tiền như đụng vào da thịt người ta, người ta đau xót. Cho nên ngươi hãy sống rất là lương thiện, hứa với ta rằng từ đây đừng ăn trộm nữa được không? Nó nói dạ được. Nó thế là ngươi thọ được giới thứ hai, không ăn trộm. Rồi ngươi hứa với ta rằng dù cho mọi hoàn cảnh khó khăn ngươi không được xâm phạm đến sinh mạng của người ta, không làm người ta buồn bã, ngươi không có xúc phạm bằng miệng, xúc phạm bằng hành vi, xúc phạm bằng ý nghĩ, làm thương tổn người ta. Đó là giới thứ nhất. Hãy làm cho lòng yêu thương của ngươi tràn đầy, tràn đầy đến người gần, tràn đầy với người xa. Đó là giới sát sanh, ngươi giữ được không? Cái này con giữ được. Và thưa các vị, Ngài truyền tam quy và ba giới một cách rất là linh động và tự nhiên như vậy. Ngài nói không cần lại lục, không cần phát nguyện gì cả, tới đây ta xoa đầu ba cái là xong. Thế là ông xoa đầu ba cái, ông nói về đi, xong đi. Và thưa các vị, cái câu chuyện nó vui, nó khá lý thú. Tất nhiên là tôi không thể dẫn giải dài dòng cái chuyện ông tác pháp quy y và làm lễ truyền năm giới. Mình chỉ gợi một chút chuyện để thấy hai điều thôi. Điều thứ nhất là mình chưa mở được con mắt đạo. Mình nghĩ chắc nhân thế này, cái quý nhất của đời người đó là của cải, vật chất, giàu sang, người thân, kẻ quý. Thế nhưng mà mở được con mắt đạo rồi thì những cái ấy nó là những cái phương tiện để mình sống trong nhân gian thôi. Nó không phải là cái gì quý báu nhất trên trần đời để mình luyện hết cuộc đời mình, mình vắt hết xương máu của mình thủ đắc những cái đó. Ta sống giữa cuộc đời, ta không từ chối là mình phải có tài sản để nuôi thân, không từ chối được là ta phải có người thân, không từ chối được là ta đóng góp mọi tiện ích vào xã hội, phải có công ăn việc làm, phải có bằng hữu, vân vân. Tức là trong cái đời sống bình thường ta làm tròn nhân cách của một con người. Thế nhưng mà nếu mình dừng lại ngần ấy thì nó rất là thua thiệt. Tại vì đời người nào cũng đến nhân gian này tạm trú ít lâu rồi ra đi thôi. Và nếu mình khéo thì trong một khoảng thời gian rất là ngắn, lúc mình tạm trú nơi nhân gian này, mình nuôi dưỡng được cái hạt mầm rất là thiện lành, để rồi lần sau mình trở lại, mình ra đời, thưa các vị, nghiệp lành nó đi theo mình. Bằng không thì ngay một đời mình vụng về, mình làm cho lỗ vốn, cái vốn tạo từ trước để có được cái đời sống tiện ích như bây giờ nó bị hao hụt. Đức Thế Tôn có nói một câu là đây là cái cảnh phàm thánh đồng cư. Và mình chỉ cần nhìn cái tâm lý của chính mình trắc độ được cái điều này rất là đúng. Có những lúc mình nhìn mình thôi, có những lúc ta là một con người hoàn thiện từ nhân dạng cho tới tâm thức. Có những lúc nhân dạng của ta là con người nhưng mà tâm thức ta thì nó không phải người, nó đầy thù hận, bất an. Rồi có những lúc lòng ta nó cũng chất chứa đầy nọc độc, nó cũng giống như cái loại sinh vật đang nằm trên mặt đất phun nọc độc để giết người. Rồi có những lúc mình rất là dữ tợn, có những lúc mình là hiện thân của Atula. Thế thì phàm thánh đồng cư theo cái nghĩa gần đó là tuy mang nhân dạng nhưng mà tùy cái nội dung bên trong mà nhân dạng đó có thể khác nhau. Có một lần mình có cái ví dụ cùng các vị đó. Cái bình này nếu người ta đựng sữa thì gọi là bình sữa, đựng rượu thì gọi là bình rượu, đựng trà thì gọi là bình trà, đựng thuốc độc thì ta gọi là thuốc độc. Cái bình hình hài này, thưa các vị, nó mang cái nội dung gì, nó tương ứng với hình hài, thì rời hình hài năm uẩn này ra đi, mình trở lại thì nghiệp thức nó đẩy mình trở lại với một nhân dạng, một tâm thức con người. Trong cái hình hài con người này nhưng mà nội dung nó là thiện nghiệp đầy của một ông trời. Thế thì ngay trong cuộc sống đời thường, thiện nghiệp của các vị đủ lớn thì các vị sống, nhưng mà các vị đang là người thưởng phước lực của những vị trời. Thì ngay trong đời sống hiện tại này, nhân dạng thì loài người nhưng mà tâm thức của các vị chứa đầy đắng cay nọc độc, thì chắc chắn một điều là lòng ta càng ngày càng đầy cái chất độc, cho nên trả hình hài về cho cát bụi. Mình có dịp trở lại nhân gian lần thứ hai, mình mang cái hình hài nó tương ứng với tâm của mình thôi à. Điều này nó rất là rõ. Và nếu mình nhìn bằng cái lăng kính của duy thức ấy, thì thưa các vị, trong cái cộng nghiệp của loài người nó có cái biệt nghiệp rất là khác. Ví dụ như trong hoàn cảnh chiến tranh của Việt Nam ngày xưa, ta tưởng chừng như trong một đất nước đầy hoạn họa đau thương như thế, ai cũng chịu cái hoạn họa của chiến tranh. Thế nhưng mà có những người họ trong hoàn cảnh đó nhưng mà họ không hề biết đến chiến tranh là gì cả, không biết đến bom đạn là gì cả, họ không biết sợ sệt cái cuộc chiến giữa hai bên. Dường như họ lừng lững như ông trời giữa nhân thế. Có một lần tôi ở chùa Ân Âm vào khoảng năm 80 mấy á, buổi sáng đó tôi thấy có hai ông cụ và một bà cụ tóc bạc như tiên, chắc cũng 90 rồi, mặt rất là đẹp, hồng hào tươi bưởi, đi dạo quanh bò xuống hương vậy. Tôi hỏi chứ thưa cụ, cụ ở đâu đến đây chơi vậy? Cụ nói là chúng tôi ở Hà Nội mới vô. Mình rất là kinh ngạc. Các vị cũng biết là nửa phần quê hương từ năm chia đôi về sau thì cái cơ chế của xã hội đè rất là nặng trên tâm thức, trên đời sống của người dân. Và nhất là những năm 32 quanh tạc luôn ngày luôn đêm, những lúc đó thì dân Hà Nội đều di tản hết, chưa có một người nào mà không nếm cái hương vị chiến tranh khổ đau trên nửa miền quê hương ta cả. Và những năm cải cách ruộng đất và rất là nhiều đợt, hầu như dân của các tỉnh phía Bắc đều chịu chung cái tai họa của xã hội, của cơ chế xã hội đè lên. Ấy thế mà có những cái ông bà cụ mặt mày rất là trong sáng, rất là thánh thiện như một ông tiên. Mình rất là kinh ngạc. Mình hỏi chứ thưa, thế thì những năm chiến tranh nó rất kinh khủng đó, là các cụ có bị bom đạn chiến tranh, có bị sơ tán về những vùng quê được không? Ông nói dạ thưa không, xưa giờ chúng tôi sống tại Hà Nội chưa từng sơ tán đi đâu cả, và bom đạn dường như nó cũng tránh chúng tôi. Bạch Mai bị bom B-52 đổ xuống sập đi, thế mà nhà của chúng tôi ở gần đấy mà chẳng có sao cả. Và hỏi ra thì cụ nào cũng gần 90 cả. Ba anh em, ông anh, ông em và bà em út, họ sống như những ông tiên. Và mình nghĩ dân nước ngoài cái điều kiện khí hậu tốt lành, cái dinh dưỡng rất là cao, cho nên có một cái da mạc nó khác với những cái dân cư ở bên kia. Thế nhưng mà cái điều kinh ngạc là tôi nhìn họ, tôi không ngờ là trên cái đất nước, trên cái quê hương ta, nửa vùng đất nước chiến tranh như vậy mà có những con người da hồng như một em bé, tóc bạc như một ông tiên, và nơi họ nó tỏ ra một cái chất lành, chất thiện không thể lường được. Cho nên thưa, trong cộng nghiệp nó có biệt nghiệp với từng người, và biệt nghiệp này nó được xây dựng trên từng tâm thức của con người, thưa các vị. Và điều này nó chứng minh được cái sự thực tập của chúng ta. Mình nói một vòng để trở về sự thực tập của chúng ta. Mình chia cái sự thực tập của chúng ta làm hai tầng. Cái tầng cạn đó là mình xây dựng cái phước hữu lậu của đời thường. Cái tầng sâu đó là mình đạt thẳng vào cái cội nguồn của vô lậu, chứng nghiệm được an lạc giải thoát. Cái tầng cạn xây dựng phước hữu lậu để có một đời sống nó yên bình, nó hài hòa, nó tươi đẹp và hạnh phúc giữa nhân gian. Thưa, cái nền tảng của nó là cái tâm tốt lành của ta, cái thiện tâm của chúng ta. Mình thử hình dung là tâm thức mà càng tiêu cực bao nhiêu, càng thù hận bao nhiêu, càng giận tức bao nhiêu, thì các vị tự tàn phá các vị trước, chứ các vị không có hạnh phúc gì khi các vị cưu mang cả một khối phiền não, giận tức, đau khổ bên trong cả. Mình chưa tu tập là mình tự tàn phá mình trước, mình tự sát hại mình trước. Không có nghĩa là mình không tu tập rồi nó không có tác hại ai đâu. Không tu tập, không chuyển hóa được tâm là mình tự hủy diệt đời sống mình trước. Các vị thử giận một vài hôm thì các vị thấy điều mình nói rất là đúng. Các vị thử buồn một vài hôm thì các vị thấy cuộc đời của các vị chìm xuống một cách thảm hại. Cái điều này dễ có kinh nghiệm lắm. Mình chưa cần gợi quá khứ để buồn đâu. các vị mà mướn mấy cái bộ phim của Hàn Quốc bây giờ, cái thứ mà nó ỷ eo về cái chuyện tình cảm và sầu thảm đó, các vị coi thì các vị thấy lòng các vị chùng xuống ngay à. Đó, không biết có đúng không, các vị thử làm coi. Thưa, ngày xưa lúc tôi còn học đường, không biết có một thầy nào đó mượn cái cuốn Tắt Lửa Lòng của Nguyễn Công Quang về. Các vị biết Tắt Lửa Lòng nha, chuyện tình của Lan và Điệp đó. Mình đọc xong cái cuốn đó cho mình cũng tắt lửa lòng luôn. Tắt lửa lòng, thưa, không phải là mình nguội lạnh gì với cái chuyện yêu thương nhân thế, mà tắt lửa lòng có nghĩa là lòng mình nó trùng xuống, nó úa vàng thảm não như một buổi chiều mùa thu ấy. Rất là vàng vọt, rất là thê lương. Và từ cái điều này mà suy nghiệm ra, thưa đại chúng, là mình không tu, không có chuyển hóa được tâm, không có làm mình đầy cái chất thiện lành bên trong, là tự mình tàn phá, tự mình giết đời mình trước, chứ chưa nói là tổn thương ai cả. Và xây dựng cái nền tảng căn bản để cho đời sống có hạnh phúc, mình đừng nghĩ là mình phải bắt người này làm, bắt người kia làm, bắt người nó làm. Không cần như vậy. Ta hãy làm cái điều đó nơi chính mình trước. Và cái điều này, thưa các vị, nhân quả nó rất là rõ ràng. Tôi muốn mọi người thương tôi phải dễ thương cái đã, chứ bắt người ta phải thương tôi thì rất là khó. Trong khi làm cho tôi dễ thương nó dễ hơn chứ, có phải không? Mình đòi hỏi nơi người nó khó gấp vạn lần, trong khi mình đòi hỏi mình thương nó rất là dễ. Mình là chủ của hình hài này, chủ của vui buồn này, chủ của sự suy nghĩ này, mà tại sao mình không bắt mình làm, mình muốn bắt người ta? Nó rất là ngược. Tôi dễ thương hay không là chuyện của tôi, không cần thiết, nhưng mà anh phải dễ thương. Cái đó nó rất là ngược. Tôi ăn nói nó sóc óc ai, nói ra một lời nó thương tổn, đó là chuyện của tôi, không cần thiết, nhưng mà anh nói tôi phải nói dễ thương. Thế thì nó rất là ngược, thưa các vị. Mình hãy thử làm điều đó với người, tự nhiên cái món quà nó đến là người ta sẽ xử sự với các vị y như các vị xử sự với người vậy. Và cái nền tảng của sự thực tập để làm cho đời sống mình hạnh phúc không có gì tuyệt vời bằng. Các vị hãy nhận diện những cái các vị nghĩ, những cái các vị định làm, những cái các vị suy nghĩ thầm thì, đó là cái chiều sâu mà mình nhận diện được nó trước khi mình làm bất cứ việc gì. Thưa, cái điều này nó là một cái nền tảng rất là căn bản để ta xây dựng được đời sống hạnh phúc trong nhân gian. Thông thường mình có cái bệnh là rất là tùy hứng. Người ta có một cái nguyên tắc rất là hay, đó là ai nói điều gì, ai hỏi xin anh cái gì, ai nhờ vả anh cái gì, anh hãy dừng lại một phút trước khi trả lời. Một phút dừng lại rất là quan trọng. Tại sao nó quan trọng? Nếu mình tu giỏi thì một phút dừng lại trước khi trả lời, thưa các vị, mình có thể an trú tâm vào hơi thở, thở vào thở ra ba hơi để hứa. Thế thì các vị đỡ hối hận rất là nhiều chuyện. Tôi có biết rất là nhiều Phật tử, cái niềm tin Tam Bảo rất là lớn, thương kính quý thầy vô cùng, cho nên đến sinh hoạt của các chùa nghe quý thầy kêu gọi, nói là đóng góp tiền để dựng tượng Quan Âm, chỉ bỏ vô 500 đi. Dạ, con bỏ vô 500. Cái về nhà ân hận vô cùng, tiền thì chưa có, một tháng tiền già có 800 mấy gì đó, mà đóng tiền nhà hết 400 rồi, tiền ăn để đâu mà phải cúng 500, bây giờ lỡ hứa rồi. Cái cúng dường một lần nó giận chùa luôn, giận thầy luôn. Mình rất là tùy hứng, mình hứa không có tính toán gì cả, không có nhìn lại, không có trầm tư lại một chút để nhìn cái việc đó nên làm hay không. Nếu mà mình trầm tư lại thì dù ông thầy có nói ngọt cách mấy, ông có ăn mấy kilo đường để lời nói ông có đường đi nữa, thì thưa các vị, mình cũng phải cẩn trọng. Mình nói dạ thưa thầy, chuyện này con chưa dám hứa, con về nhà con tính toán lại, con cái của con nó có thể giúp con được không, và tiền của con có hay không thì con sẽ cúng dường thầy. Thưa các vị, ai mà đè mình mà giật tiền đâu mà sợ mà phải nói cái hứa liền. Và đó là một trong muôn ngàn việc mình gợi ra để cho các vị thấy cái cần thiết để dừng lại trước khi nói, dừng lại trước khi quyết định, và dừng lại trước khi nổi giận nó càng quan trọng hơn nữa. Thông thường mình cứ nghĩ là cái lúc mình giận tức thì mình phải nói liền, Và bao giờ cũng thế, giận nói thì nó không có. Đúng rồi. Thế mà mình mắc cái bệnh đó hoài, giận là nói liền, giận nói cho đá nư, cạn tàu láo bán với nhau trong mỗi cái cơn hùng hổ giận hờn. Thế rồi sau đó thì chúng ta mất rất là nhiều thời giờ để có thể hòa giải, để có thể lấy đi được cái phiền muộn ra người. Mà lấy có dễ không? Thưa khó. Tai cắt lành nó dễ thưa các vị, trái tim mà tổn thương rồi lành nó rất là khó. Cái lời nó cứ vo ve trong tai hoài, lấy không có dễ đâu. Có phải vậy không? Các vị đã từng bị người xúc phạm, các vị biết điều này rất là kỹ, rất là rõ. Đụng chạm đời sống bên ngoài, thưa ta dễ làm lành lại. Nhưng mà đụng chạm đến đời sống bên trong, danh dự ta, nỗi buồn niềm vui của ta, làm tổn thương bên trong, thưa rất là khó lành. Ví dụ như lành cũng còn cái gì? Lành không có nghĩa là quên. Thưa các vị, xin lỗi giỏi lắm, lời ngọt lắm thì người ta cũng không quên. Người ta cất nó vào một cái ngăn tủ nào đó để dành nó, để khi trở trời, khi buồn buồn, khi gió, khi mưa, đem ra chì chiết nhau chơi. Và cái chuyện này nó rất là thực trong cuộc sống đời thường. Cho nên thưa, cái sự thực tập rất là căn bản các vị có thể làm được là khi các vị sửa soạn nói một lời tức giận, các vị hãy dừng lại, thở ba hơi rồi mình hãy nói sao. Và hy vọng là thở ba hơi rồi không nói. Mình thở được ba hơi bình ổn, trầm lặng, tâm mình nó nhẹ, nó thư thái, thì các vị thấy lời nói này nó không còn cần thiết nữa, các vị nín luôn được. Có một anh thanh niên kia, anh tới thưa với thầy, vị thầy chứ không phải tôi, vị thầy nào khác: thưa thầy, con rất là thương cô bé đó, con quyết định là con cưới. Nó: ồ, thầy nghĩ chuyện cưới vợ của con rất hợp lý, nhưng mà theo thầy thì con hãy để 3 tháng sau con cưới cô đó được không? Nó nói: thưa thầy, một là con cưới liền, hai là con không thể cưới, chứ để 3 tháng còn đổi ý. Và thưa các vị, sự thật nó là như vậy. Gặp nhau cái tiếng sét nó nổ cái bùm, cái mình thấy cưới liền. Mà cưới liền thì quả mai, chứ còn nếu để mình trùng trình tính tới tính lui, nay một chút mai một chút, cái mình nhìn ra cái người kia có nhiều điều không có dễ thương, cái là thôi mình rút lui cho nó êm. Và từ cái điều này mình quay trở lại pháp môn tu của chúng ta, thưa cũng vậy. Khi các vị đang nổi cơn thịnh nộ mà các vị dừng lại 3 phút, nếu cái cơn thịnh nộ mình nó quá lớn, dừng lại 3 hơi thở. Nếu cái buồn bực, cái giận của các vị nó không đến nỗi nghiêm trọng, thế thì các vị sẽ thấy là buồn, giận, bất an vân vân, nó có điều kiện, nó theo hơi thở các vị nó bay đi mất. Cho nên thực tập dừng lại 3 hơi thở rất là quan trọng, rất là cần thiết. Và cái điều này mình xin hỏi là ai không có điều kiện để thực tập? Chắc không ai không có điều kiện cả. Ai cũng có điều kiện để thực tập điều này cả. Cái điều này có thể mở rộng ra đến mọi sinh hoạt trong cuộc sống đời thường, thưa các vị. Ví dụ như trong cuộc sống đời thường, ăn cơm thôi, các vị mà ngần ngại, cái nghi thức nó rất là tôn giáo, chúng ta không thể đọc 5 lời quán nguyện. Chúng ta chỉ cần ngồi yên lặng bên mâm cơm, gửi năng lượng lành vào chén cơm thôi, thì thức ăn của các vị nó mang cái đặc tính trị liệu cho thân tâm. Có một thời người ta truyền miệng với nhau về ăn gạo lứt muối mè nó trị được bách bệnh. Thưa các vị, tự thân gạo lứt muối mè không phải là một cái loại thuốc để trị bách bệnh đâu. Cái khả năng trị liệu của gạo lứt muối mè nó đến được hay không là do gì? Ta có an trú được ngay nơi thiền tập để ăn cơm hay không mà thôi. Nhai một miếng cơm 30 lần và không được nghỉ đông nghỉ tây, dừng lại ngay nơi miếng cơm, làm cho miếng cơm ấy tự nhiên nó có cái năng lượng của chánh niệm đi vô. Và cái điều này thưa không phải là mình cường điệu. Có một bác sĩ Nhật Bản, ông nghiên cứu, dường như mình có nói điều này rồi thì phải. Ông múc nước ở nhiều nơi trên nhiều quốc gia. Dĩ nhiên cái nước đã được lọc rất là sạch. Ông đưa nó vô để đông cứng lại, và ông đưa vô một cái loại máy để chiếu lên. Thì những cái loại nước mà được múc ở cái vùng cao nguyên xa xôi ít người, thiên nhiên còn trong lành á, thế thì những loại nước đó nó cho chúng ta một cái hình lục giác hoa văn rất là đẹp. Những loại nước dù là trong, dù là tinh khiết, nhưng mà giữa cái thành phố tâm thức con người đầy sao động, bất an, lo âu, phiền muộn, thì đưa vào cái hình hoa văn lục giác nó méo mó, dị dạng, không có đẹp. Và mỗi một vùng như vùng Tân Tây Lan, Canada, Pháp, Mỹ, vùng Lod, vân vân, mỗi nơi ông đều thử nghiệm như thế, thì mỗi nơi nó đều cho cái hình lục giác rất là khác nhau. Và ở mức độ cạn, ta nhìn vấn đề này để suy nghiệm điều này rất là đúng thưa các vị. Cùng là nước, thế nhưng mà hai làng cách nhau, làng này nói giọng nói thế này, làng kia nói giọng nói thế kia. Ngay nơi quê hương mình cách nhau có ngọn Hải Vân thôi, thế mà bên phía Nam Hải Vân thì nói giọng Quảng, phía Bắc Hải Vân thì nói giọng Huế. Xa ngoài Huế, giọng Quảng Trị thì nặng hơn giọng Huế. Ra khỏi sông Danh, thưa các vị, giọng Quảng Bình, vân vân, còn nặng hơn. Thế thì cái nước nó ảnh hưởng rất là nặng đến giọng nói con người, đến cái gì nữa? Cá tính của con người cũng ảnh hưởng từ nước. Tại sao như vậy? Mình nói vòng vòng chắc các vị cũng nghe đỡ buồn ngủ thôi. Và thưa, cái điều cụ thể là hình hài ta nó có tới 70% nước. 70 hay 90? 90% nước. Cái cơ thể của ta, thưa các vị, nó theo cái chu kỳ của nước lớn, nước ròng mà nó lên mà nó xuống nữa. Người ta tổng kết là tội phạm xảy ra vào những lúc trăng tròn. Lúc đó cơ thể người ta nó được năng lượng của đất trời, của thiên nhiên làm cho đầy, cho hưng phấn, cho nên dễ tạo nên những cái tội phạm. Và cái điều này thì ở nơi các bà, cái chu kỳ nước lớn nước ròng của một tháng trăng tròn trăng khuyết nó hiện rất là rõ. Và một cái chu kỳ của những người phụ nữ, thưa, nó biểu hiện nơi tâm thức của họ cũng xuống lên, cũng bất thường, có phải vậy không? Thế thì không thể chối cãi được là nước nó quyết định về tính cách con người, tình cảm con người, kể cả thọ mạng con người. Tại sao nước nó có nhiều công năng như vậy? Thưa các vị, trong những loại hút năng lượng thì nước là một loại nó hút năng lượng con người dễ nhất. Năng lượng là cái vô hình, như tâm thức của ta, ta nhìn vào ly nước, ta chú nguyện, nước nó đón nhận được. Các ông thầy mo ngày xưa chỉ cần cầm cái chung nước lạnh đưa lên trán thôi, ông niệm lăm răm cái gì không biết. Thế nhưng mà bằng cái niềm tin của ông, bằng cái niềm tin của bố mẹ, bằng cái niềm tin của em bé, uống nước vô tự nhiên hết nóng hết sốt. Và cái ông bác sĩ Nhật Bản kia, ông thử nghiệm thêm một điều nữa, đó là khi người ta tập trung một số người lại, dùng những cái lời cay đắng độc địa xỉ vả vào cái chậu nước kia, tới chừng đưa những cái phiến băng đi vô để thử nghiệm, thì cái hình lục giác đó méo mó, nó dị dạng, nó bền hoạn vô cùng. Thế nhưng mà tập trung một số nhà sư lại quanh cái thao nước mà tụng những lời mật chú hoặc niệm Phật hoặc tụng kinh, thế thì người ta thử nghiệm thấy là nó hiện ra cái hình hoa văn lục giác cực kỳ đẹp, rất là rõ nét. Và họ thử nghiệm thêm là có những bài quốc ca của những quốc gia, họ quay quanh cái ly nước, họ hát những bài quốc ca quốc gia họ, thì thấy cái hình lục giác nó hiện lên cái nét rất là sắc máu, rất là căm thù. Có những bài quốc ca nó tươi sáng, nó hùng tráng, nó yêu thương, thế thì nó hiện lên cái hình hoa văn rất là đẹp. Thế thì tâm thức của con người, thưa các vị, ảnh hưởng vào nước rất là mạnh. Và từ cái điều này mình quy chiếu về sự thực tập, thưa các vị. Mình nói một vòng nghe cho vui, để là trở về sự thực tập, để các vị thấy cái sự lý thú của vấn đề tu. Mình cứ tưởng như chắp tay trước bữa ăn, tạ ơn đất trời, tạ ơn thức ăn, là cái nghi lễ tôn giáo. Quán chiếu đó là cái nghi lễ tôn giáo, thưa không? Đó là một phương pháp trị liệu thân của các vị, làm cho thân các vị an, làm cho tật bệnh được loại trừ. Khi mình gửi năng lượng lành vào cái nồi cơm mình đang nấu, khi mình gửi năng lượng lành vào cái nhà mình đang ở, khi mình rải tâm từ mình đến người mình thương, thưa các vị, cái năng lượng của tâm thức rất là mạnh, nó đến được với người kia mà không cần lời nói, không cần ánh mắt. Khi trong lòng của các vị có được cái sự thương yêu thực sự, các vị sống trong gia đình, các vị là một cái món quà cho bao nhiêu người trong gia đình. Không cần giải, không cần bài biểu, không cần vỗ vai, không cần nói lời thương yêu gì cả, mà tự nhiên sống năng lượng yêu thương từ tâm thức của các vị, nó thấm vào tim của người rất là dễ. Thế thì cái yêu cầu chúng ta là chúng ta hãy chuyển hóa chính mình, hãy làm cho năng lượng yêu thương trong trái tim mình nó nở ra. Và tất cả những phương tiện thực tập đó, thưa, mình có thể nương vào pháp hành của các bậc thầy dạy để làm. Người Kitô hay lắm. Trước bữa ăn các vị thấy là cha con thì chắp tay giống như người tu Phật, phải không? Tụng bài kinh ngắn tạ ơn Đức Chúa Trời, amen. À, trước khi ngủ, này chồng, này vợ, này con quỳ bên giường, họ tụng lời kinh ngắn amen bên giường ngủ. Họ hay hơn chúng ta nhiều. Người tu Phật, thưa các vị, mình bắt gặp rất là nhiều trường hợp các Phật tử chúng ta đi ra phố hoặc ở trong gia đình, họ rất là ngần ngại khi thờ Phật trang nghiêm. Họ nghĩ là cái này nó làm sao á, nó có cái gì, cái nét tôn giáo không có văn minh, không có tiến bộ. Rồi ăn cơm mà chắp tay niệm một thời kinh, đọc năm lời quán nguyện, họ thấy dường như nó có cái gì tôn giáo, nó không có văn minh theo cái xã hội văn minh này. Ở trong nhà còn ngần ngại như thế, huống nữa là các vị vào tiệm ăn, các vị chắp tay, các vị trầm tư, các vị đọc lời quán nguyện, các vị rải tâm từ lên thức ăn để tri ân, cái chuyện đó khó vô cùng. Mình mắc cỡ với người bên cạnh, mắc cỡ với người Mỹ, vân vân. Trong khi đó, thưa, cái việc này người Thiên Chúa họ rất là hay. Họ làm không có bắt cỡ gì cả. Họ cảm thấy rất là tự hào với cái việc làm của chính họ. Con cái họ mà được rửa tội rồi, nó đeo một cái thánh giá trước ngực của nó, nó rất là kiêu hãnh tôn giáo của nó. Còn mình thì, thưa các vị, Phật tử mình mà đeo cái tượng Phật, mình cũng cảm thấy nó ốc dột, cảm thấy nó mắc cỡ. Và do cách truyền đạt của chúng ta, cho nên thế hệ con em chúng ta nó hững hờ với đạo Phật vô cùng, trong khi những cái cách thực tập của đạo Phật nó mang đến một cái lợi ích rất là cụ thể, rất là tiện ích, rất là hạnh phúc cho đời sống của các vị. Mình có một lần ở Lộc Uyển, mình rất là phục một ma sơ. Các vị cũng biết Lộc Uyển là cái trung tâm tu thiền, bao quanh là mấy ông thầy tu không ạ. Thế mà hôm đó mình rất là kinh ngạc, mình thấy có một cô đó tóc tai bình thường như các cô ở đây thôi, mà sơn anh không có cạo tóc. Cô vô ngồi ăn, thì quý thầy nghe chuông xong, đọc lời quán nguyện xong, rồi cái cô cũng chắp tay đàng hoàng, xong cái cô làm dấu thánh giá vậy. Cô ăn, mình rất là phục. Họ đi bất cứ trung tâm nào, cái sinh hoạt, cái nề nếp của họ, họ vẫn giữ, họ rất là hãnh diện về cái sinh hoạt tôn giáo của họ. Trong khi đó thì mình chưa làm được điều đó với con em Phật tử mình. Mình dở hơn người ta. Và cái điều mình trở lại đó là, thưa các vị, dừng lại một chút, rải tâm từ đến ly nước mình uống, rải lòng yêu thương đến món ăn mình đang nấu, đến thức ăn mình đang ăn. Nó không phải là cái gì tôn giáo hay là cái gì mê hoặc, cái gì mê tín đâu. Nó là cái phương pháp thực tập rất là tuyệt vời, vì nước có công năng đón nhận năng lượng lành của ta gửi vào, thức ăn có khả năng đón nhận năng lượng lành của chúng ta gửi vào, cái bà đầu bếp giỏi, tự nhiên là bà chế tác được những thức ăn có thể trị liệu được tật bệnh cho cả nhà, mang hạnh phúc đến cho cả nhà. Mình thử hình dung là có một hôm nào đó mình, cái cơn giận nó đang đốt cháy mình, mình vô mình sắc cà rốt như bầm vô mặt của cái tên mình ghét, rồi mình nấu cơm cũng như vậy. Thế thì mình đem những cái thù hận bực bội của mình trút vào thức ăn, thưa các vị, thì tội nghiệp thay cho con mình, người thân của mình ăn những thức ăn đó, họ không trúng độc đi bệnh viện là mai, đúng là trúng độc. Cho nên thưa, cái phương pháp thực tập cạn nhất trong cuộc sống đời thường để làm cho đời sống hạnh phúc là các vị hãy khéo dừng lại một chút trước khi làm mọi việc. Bước thứ hai, mỗi khi dừng lại, ta nên rải tâm từ, rải lòng yêu thương, rải năng lượng chánh niệm của chúng ta vào mọi thứ. Cái từ người xưa người ta gọi là ban phước lành, nhưng mà ta không cần dùng cái từ đó, nghĩa là mời năng lượng chánh niệm về, mời sự yêu thương về, mời tâm từ mình về có mặt, rải đến những cái món mà mình chạm, rải đến những cái đối tượng mà mình tiếp xúc. Năng lượng tâm nó vô hình nhưng mà nó đánh động vào tâm người kia. Bồ đề tâm của ta cũng là loại vô hình, nhưng mà khi khởi phát nó có năng lượng rất là mạnh, là nó giúp người khác tiếp xúc với mình tự nhiên cảm thấy lòng phơi phới. Thì tâm lành chúng ta cũng như thế, thưa các vị. Nó rất là cần thiết cho đời sống gia đình của chúng ta. Nó rất là cần thiết để chúng ta xây dựng cái nền tảng để thực tập. Và nền tảng mình xây dựng được thì chắc chắn một điều là mình bước dần lên những bước rất là cao để thành đạt cái con đường an lạc. Mình có hứa là hôm nay mình nói ít thôi, nhường thì giờ để cho các vị hỏi. Và mình thấy 10 giờ rưỡi rồi, chắc dừng ở đây để thì giờ dài để cho các vị hỏi. Và mình nhắc lại bài thơ để thôi các vị quên. Vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Nguyễn Du có bài thơ không hay đó, bằng chữ Hán. Một hôm ông ngồi ở trên cái nhà thủy tạ của sông La Phù. Âm chữ Hán đó là La Phù Giang Thủy Cát Độc Tọa. La Phù Giang là sông La Phù, Thủy Cát là nhà thủy tạ, Độc Tọa là ngồi một mình. Và Nhật Chiêu dịch bài này rất là hay, mình đọc bản dịch. Dưới chân thủy cát nước đầy vơi, bên trên thủy cát bóng ai ngồi. Mây đổi hình hài hôm sớm đổi, nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi. Mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi, nén nỗi lòng đau cố lý ơi. Một mình đổi bóng im không nói, tóc trắng như đang rủ trắng đời. Cái bài thơ này rất là hay, cho mình một cái nhìn về cuộc thế vô thường. Để mình nói chuyện thơ thẳng một chút rồi các vị kiếm câu hỏi nha. Dưới chân thủy cát nước đầy vơi, bên trên thủy cát bóng ai ngồi. Tức là dưới chân của nhà thủy tạ thì nước lớn nước rồng, và ở nơi nhà thủy tạ thì có một người đang ngồi trầm tư. Mây đổi hình hài hôm sớm đổi, nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi. Thưa các vị là mây nó chưa bao giờ dừng lại một hình, vân cẩu mà. Có khi thì hình con chó, có khi hình người, có khi mây nhiều, có khi mây ít. Và cái đổi thay của mây trên trời nó giống như là nhân gian này, nó luôn thay đổi, không hề có một cái gì bền cả. Một cơ chế chính trị rồi cũng đi qua, dù họ cố gắng giữ gìn, thế nhưng mà không có gì bền cả. Rồi dâu biển cuộc đời, có những người rất là giàu, thế nhưng mà một thế hệ đi qua, thế hệ sau rất là nghèo. Có những người mình thấy lang thang lướt thước, thế nhưng mà đâu ai giàu ba họ, đâu ai khó ba đời. Giàu và nghèo nó đổi thay à. Không thể lường được cái vinh cái nhục của một người. Có người cực kỳ sang quý bữa trước, bữa sau trở thành người bị thiên hạ phỉ nhổ nguyền rủa, đó là chuyện thường. Mây đổi hình hài hôm sớm đổi, nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi. Thưa cái dòng nước nó trôi cuồn cuộn giống như là nó xóa hết, nó đùa hết mọi cái thành bại đắc thất lợi danh của xưa với nay. Này anh hùng hào kiệt, này những cô gái sắc tài vân vân, bị dòng nước nhận chìm hết, không còn gì hết. Và hai cái câu này nó rất là giống với hai cái câu mở đầu ở trong Tam Quốc ấy. Tôi không biết các vị có đọc Tam Quốc không. Tam Quốc có cái câu gì: cổn cổn Trường Giang đông Thụy Thủy, lãng ba đào tận anh hùng. Tức là cái sông Trường Giang nó cuồn cuộn nó chảy ra biển Đông, và lượng sóng của nó là nó nhận chìm hết tất cả những anh hùng. Anh hùng của thời Tam Quốc gồm có Triệu Tử Long, Quan Nhân Trường, Trương Phi, rồi Lưu Bị, Châu Du vân vân. Nghĩa là cái thời đó là cái thời tự nhiên anh hùng sinh rất là rực rỡ, rất là nhiều, trong cái thời đất nước Trung Hoa chia làm ba. Thế nhưng mà rồi nước sông cuồn cuộn nó không tha bất cứ một ai hết á. Nó nhận chìm hết từ Cổ Chí Kim. Hạng Vũ, Sở Bá Vương cũng bị dòng nước đó nhận chìm. Lưu Bang, Lưu Bị vân vân, tất cả những người tài hoa trên đất nước Trung Hoa mênh mông đó đều bị sông Trường Giang nhận chìm hết. Và tiếp theo những cái câu trong Tam Quốc mình dẫn lung tung nghe cho vui, đó là: thanh sơn y cựu tại, kỷ độ tịch dương hồng. Núi thì nó còn trơ vơ đó, nhưng mà bóng chiều thì đi qua vậy. Bao lần bóng chiều đi qua, bao lần mùa thu, mùa hạ, mùa xuân đi qua, núi thì vẫn còn giống như đời người. Hành tinh này, mặt đất này thì còn đó, thế nhưng mà bao lớp người đến rồi đi, chưa hề có một lớp người nào dừng. Nào vương, nào tá, nào anh hùng cái thế, nào gái đẹp nghiêng sắc nghiêng thành gì, đều bị sóng Trường Giang nhận chìm hết. Thì Nguyễn Du cũng lấy ý hai câu đó: mây đổi hình hài hôm sớm đổi, nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi. Nước sông Hồng của Việt Nam nó cuồn cuộn, nó trôi hết tất cả những cái trang lịch sử Việt Nam ra biển hết. Nào cái thời đánh Nguyên Mông vân vân cũng đâu có còn. Mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi, nó có hai nghĩa: mình chợt tỉnh giấc là trăm năm đi qua rồi. Cũng có khi là khai nhãn túy mang mang, tức là mở mắt nhưng mà mộng mị. Cái ý câu đó nó gồm có hai nghĩa: một là anh chợt tỉnh giấc thì 100 năm đi qua. Ý thứ hai trong chữ Hán người ta có thể lật lọng lại để giải thích nó là khai nhãn túy mang mang, tức là mắt thì mở sáng đó nhưng mà vẫn mộng mị. Thì trường hợp chúng ta đi vào cái nghĩa nào cũng được cả. Chợt tỉnh giấc đã qua nửa đời người mà không biết có tỉnh chưa nữa. Rồi mắt này thì mở sáng ngời nhưng mà mình vẫn còn mộng mị. Nếu cái nhìn của các vị giác ngộ thì thưa các vị, mắt mình mở mình thấy, thế nhưng mà mình vẫn còn đang chìm trong mộng. Mình chưa thấy được hình hài này vốn là sinh diệt vô thường đến đi. Mình chưa thấy được vui buồn này vốn là sinh diệt đến đi. Mình chưa thấy những ý thức thầm thì suy nghĩ trâu miên man này vốn là sinh diệt đến đi, mà không phải là cái trạng thái tịch nhiên thường tại của Niết Bàn. Chạm vào cái vùng đất đó mới gọi là người mở được đôi mắt mộng. Bằng chưa thì thưa các vị, mình vẫn còn ở trong mộng mị. Chấp thân là ta, hoàn cảnh là ta, vui buồn là ta, suy nghĩ là ta. Mình chưa vượt được cái ngã nhỏ bé do chấp ngũ uẩn này. Cho nên gọi là khai nhãn túy mang mang, mở mắt nhưng mà còn mộng mị. Mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi, nén nỗi lòng đau cố lý ơi. Tức là ngày hôm đó ông ở sông La Phù nhưng mà ông nhớ về núi Hồng Lĩnh. Rồi một mình đối bóng yên không nói, tóc trắng như đang rủ trắng đời, một mình trầm tư trên thủy cát, không nói năng chi, nhìn những sợi tóc bạc của mình chảy dài trên áo, như cuộc đời mình nó trắng. Thế nào cuộc đời trắng? Tóc bạc như đang rủ trắng xuống cuộc đời mình. Thưa các vị, tới lúc các vị già rồi thì các vị nhìn cuộc đời mình nó trắng à. Những cái mình cực nhọc vô cùng để nắm trong tay, cuối cùng nó đi mất. Sức khỏe mình cũng đi mất, người thân mình rồi cũng đi mất, con cái mình rồi cũng đi mất. Và cái duy nhất còn lại là hình hài này, rồi nó cũng không có hứa hẹn ở lâu, cũng như rủ trắng đời như vậy. Mây đổi hình hài hương sớm đổi, nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi. Mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi, nén nỗi lòng đau cố lý ơi. Một mình đổi bóng im không nói, tóc trắng như đang rủ trắng đời. Tôi mà đọc được cái giọng Bắc như chính là tôi đọc chắc hay lắm. Cái giọng Nam đọc thơ có hay. Thưa các vị, cái điều cũng hơi kinh ngạc là hồi tối này có mười mấy người à. Sao tự nhiên sáng nay quý vị đến đông thế này, có điều lạ.
Bạn thầy hôm qua đại hội cái quy làm gì đó, người trong làng cũng tổ chức kiện cáo.
Dạ. Các vị đã lái xe mất cả tiếng mấy đồng hồ đến đây, công phu quá. Dạ. Mình không biết phải làm cái gì để đền đáp lại cái tấm lòng mà chân. Ở đây cái lễ để tạ ơn vào tháng mấy? Dạ, nghỉ tháng 11.
Hôm nay là lễ tạ ơn, tụi con được nghỉ mà đi làm được nghỉ.
Ồ, hay quá ha. Tạ ơn nước Mỹ. Thưa, nó cũng có cái hay là hai quốc gia cái lễ tạ ơn nó không giống nhau. Chứ nếu giống nhau chắc mình cũng không có, không dám hứa. Bên kia lễ tạ ơn dường như quý thầy quý cô cũng cần mình có ở nhà. Dạ, xin hoàn cái Phật tử cho vui. Thành ra bỏ cái ngày lễ tạ ơn mà đi thì về cũng bị phàn nàn. Tháng 10 đây lễ tạ ơn rất là tiện.
Dạ, thưa bạn thầy, tụi con hàng năm vào tháng 10 này là coi như là cái pháp tu cuối cùng trước khi đóng cửa làng.
Dạ.
Tại vì làng ở đây không có sử dụng được mùa đông. Thành ra cuối tháng 10 là tụi con lên làm dọn dẹp rồi đóng kín cửa rồi để ni lông để nó không bị mùa đông.
Dạ.
Thế lại cái lễ cuối cùng, cái pháp luân cuối cùng, thường thường tụi con hay có cái lễ để mà tạ ơn, cũng làm cái lễ tạ ơn.
Dạ.
Mà tạ ơn những cái vị mà ân nhân của làng, những vị đã quá cố rồi những người khuất mày khuất mặt, tụi con cũng làm như thế.
Minh Ngọc Quyển vậy nhé, cũng có lễ tạ ơn với thầy cũng làm cẩn thận.
Ở Đức Pháp cũng làm lễ tạ ơn tháng 11 năm 30, Pháp cũng làm lễ tạ ơn.
Thực ra mình không có cái khả năng đọc nhiều sách báo nước ngoài, mình học lóc với mấy thầy thôi. Thế nhưng mà mình thấy Tây Phương á, họ có những câu chuyện rất là ngắn, rất là cảm động trong ngày lễ tạ ơn nha, rất là hay. Nghĩ chắc ở đây quý vị đều giàu có về những cái câu chuyện. Có anh chàng kia nhân ngày lễ tạ ơn, anh đi mua bông gửi về cho mẹ. Nhìn những người Tây Phương, Noel là một, tạ ơn là hai, rất là quan trọng đối với họ. Xa xôi mấy họ cũng gửi chút gì đó về cho gia đình. Anh sắp hàng để mua chậu bông thì thấy đứa bé đứng mấy trước, nó cứ nằn nì bà chủ quán. Nó nói là cháu chỉ có 4 đồng 75 sen thôi, nhưng mà bác phải bán cho cháu cái chậu hoa này, chậu hoa cúc này, mẹ cháu rất là thích. Cái ông chủ quán, ông ngần ngừ, ông nói con còn thiếu tới 1 đồng 25 sen nữa, làm sao ta bán được. Cái người đàn ông mấy sao thấy thương, Nói ồ, anh cứ lấy cho cháu đi, tôi sẽ mua giùm nó để nó biếu mẹ nó, nhưng ngày lễ tạ ơn. Và khi nó mua xong rồi thì nó bưng đi. Và ông mua xong rồi thì ông cũng ra xe, ông mới bắt đầu ông đi, ông định đem đến gửi về cho mẹ. Thì thấy nó ôm chậu bông nó đi dung dăng dung dã, rất là tươi tắn, rất là vui. Cái ông nó dừng xe, ông hỏi là con muốn về nhà không, bác đưa con về. Cái nó dạ muốn, bác đưa con đi, con rất cảm ơn bác. Nó mở cái xe nó leo lên. Ông hỏi chứ nhà con ở đâu, mẹ con đang đợi bông ở nhà phải không? Nó nói dạ mẹ cháu đang đợi. Bác hãy lái một vòng này, bác dừng lại chỗ đó, Rồi cháu ôm bông đến cho mẹ cháu. Ông thấy thằng nhỏ rất là dễ thương, cho nên ông chở đến cái đoạn đường của nó. Thì hóa ra đó là cuối nghĩa trang. Cái sự tò mò của ông cũng khá lớn, ông mới đi vô ông nghe thử coi nó nói cái gì. Thì nó bưng cái chậu bông nó để trước mộ mẹ nó. Nói mẹ à, đây là cái chậu hoa cúc mà hôm nay con mua được. Ngày xưa mẹ rất là thích hoa cúc, và con không biết làm sao để có thể mua cho mẹ chậu hoa trong ngày lễ tạ ơn. Con đã để dành tiền của con suốt nhiều tháng, hôm nay mua được cái chậu hoa này con tặng cho mẹ, mong mẹ được vui trên cõi thiên đường. Những cái lời rất là ngây ngô của đứa bé kia nó đánh động vào tâm thức của người đàn ông kia rất là mạnh. Cái ông ấy chở nó đưa về nhà, nó ở với bà ngoại. Sau đó thì ông lái một mạch từ đó về những miền xa, nơi cái tiểu bang mà bố mẹ ông ở cách đó tới 8-9 tiếng đồng hồ. Nửa đêm gõ cửa nhà mẹ, nói thưa mẹ, con về thăm mẹ trong ngày lễ tạ ơn. Con không mua bông hoa gì cả, con đem cái sự hiện diện của con về tặng cho mẹ. Rồi ông ôm lấy mẹ, ông nghĩ rằng không có món quà nào quý bằng sự có mặt của mình về tặng cho mẹ trong ngày lễ tạ ơn cả. Và thưa các vị, có khi mình nghĩ là mua cái thiệp gửi chậu hoa về cho người thân, thưa cái đó đối với những người cái điều kiện rất là khó khăn, họ không thể đi được. Ta có thể đi được thì ta hãy làm giống như người đàn ông kia, bằng không thì sẽ có lúc mình mua một chậu hoa mình để ngoài mộ thôi. Đó là những cái câu chuyện ngắn, và thưa dường như rất là nhiều câu chuyện hay lắm, nó đánh động lòng người, nó làm cho mình bồi hồi. Và cái cách viết chuyện của Mỹ bây giờ nó viết rất là hay. Không lẽ quý vị để tôi nói hoài.
Dạ con nghe bài này một đẹp thầy. Tôi mới được coi vui cái khi là hình ảnh thầy những người ở bên Việt Nam có những cái đứa trẻ nó rất là tập nguyện với bị phong. Thì ra con quên ra là nếu gọi là sinh ra là một người là cái quý giá nhất, nhưng mà một người mà không có một cái trí óc gì hết, ngày nay thì hoàn toàn như thế, thì con thấy cái đời người đó nó đâu có hơn gì một con súc vật nhiều khi như chúng nó rồi này, cái trí óc cũng không có luôn, nên muốn tôi phải làm sao.
Thưa các vị, là mình có thể nhìn vấn đề đó ở nhiều mặt. Cái mặt cạn là cái trách nhiệm của bố mẹ, trách nhiệm của cộng đồng con người đối với những em bé, đối với những sự sống mà dị dạng như thế, chúng ta đều có chung một cái trách nhiệm cả. Bố mẹ, cái đời sống của họ có khi nó không đủ thiện lành, cho nên sinh ra em bé như vậy. Dù rằng bố mẹ không có trách nhiệm gì đem bỏ nó một nơi nào đó, nhưng mà lương tâm của họ cũng không có bình yên được. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, đó là trách nhiệm chung của cả một nhân loại. Mình đều có một trách nhiệm chung đối với những kẻ thương tật, khuyết tật, khiếm thị như vậy. Cho nên rất là nhiều nhà hoạt động xã hội họ muốn cứu vãn bớt, họ muốn xóa bớt cái nỗi khổ đau của đời sống con người có mặt trên hành tinh. Cho nên họ không ngần ngại đi vào những cái nơi khó khăn, hoặc là họ sống đời sống rất là khó khăn để giúp đỡ cho người kia. Và chúng ta có mặt trên nhân gian này, chúng ta liên đới trách nhiệm với nhau, chứ không hề có một người chịu cái trách nhiệm của riêng họ đâu. Mình có trách nhiệm chung với cộng đồng loài người. Đó là đứng dậy lên vực trách nhiệm mà nói. Và ví dụ như cô Tiên đó, các vị biết đó, người con gái dường như ở Thụy Sĩ, Hà Lan gì đó, lang thang đến Việt Nam, là tự nhiên cái lương tâm của cô nó đánh động rất là lớn. Rồi cô lập nghiệp ở Việt Nam, cô muốn đem hết trái tim của mình, lòng thương của mình, cái công ăn việc làm của mình để giúp cho những em bé nó lâm vào tình trạng đó bớt đi ít nhiều nỗi khổ. Và điều này chúng ta đều có cái nhìn chung, và đa phần những quốc gia Tây phương thì tâm thức con người nó lành hơn, ít vị kỷ hơn những đất nước nghèo khó như chúng ta. Mình nhìn hai ba điều mình thấy điều này nó thể hiện rất là rõ. Dân Tây phương học hành thành công đỗ đạt rồi thì cái việc làm đầu tiên họ nhớ về, họ đền ơn đó là trường của họ. Họ muốn xây dựng trường lớp để có nơi cho thế hệ sau học hành thành công thành tài. Có những tay tỷ phú đứng nhất hành tinh, thế nhưng mà sự nghiệp của ảnh phân phát cho công trình phúc lợi xã hội, ảnh dành một số tiền bé nhỏ cho con cái anh thôi, không phải giao hết tài sản cho con. Còn người Việt mình thì thưa, đạt đến trình độ đó mình nghĩ chắc còn xa, tâm thức mình bị kỹ hơi nặng. Đó là điều thứ nhất, mình đứng trên cái quan điểm liên đới trách nhiệm chung để nhìn. Thứ hai nữa là nếu mình đứng trên cái dòng nghiệp thức mà nhìn thì thưa các vị, để đạt được, để thành tựu được một con người có mắt tai mũi lưỡi hoàn thiện, thưa chúng ta đã gieo trồng cái phước có khi rất là nhiều đời mới đạt được. Đức Thế Tôn có nói trong kinh 42 chương là 20 điều khó đó. Khó đầu tiên được sinh làm người. Sinh làm người mà lục căn hoàn cũ rất là khó. Có những mảnh đời không có đời sống thực sự của con người, không có hình thể con người, mà hoặc là khiếm thị, hoặc là hư bộ phận này bộ phận kia, hoặc là não họ không có hoàn thiện. Cho nên có một hình hài con người có được căn lành, sáu căn nguyên vẹn rất là khó, không phải dễ. Mắt tai mũi lưỡi hoàn thiện không phải dễ. Và ta thử hình dung là nếu có một chi phần nào của cơ thể mà khiếm khuyết thì nó ảnh hưởng đến tâm lý rất là nặng. Ta cũng hay lớn hay rồng, hay lên hay xuống, tâm thức mình không đủ ổn định bình tĩnh đi tu. Cho nên pháp chế Đức Phật dạy là thọ Bồ Tát giới thì ai cũng thọ được, thiên long quỷ thần đều thọ được, nhưng mà thọ tỳ kheo giới thì thưa các vị là phải lục căn hoàn cụ đầy đủ, mắt tai mũi lưỡi nghiêm trang đàng hoàng. Nếu có cái chi phần nào khuyết tật thì không được làm tăng, không được làm thi. Tại vì có một cái chi phần nào khuyết tật thì tâm thức của mình nó cũng không đủ quân bình để mình tu tập. Đó là về cái lĩnh vực tâm lý mà nói. Về cái lĩnh vực hình thức thì thưa các vị, ví dụ như người ta chọn một người tiếp viên hàng không thôi, mình chưa nói đến chọn một người sĩ quan ở bên ngoài, thì cái cô tiếp viên hàng không hay là anh chàng đó phải có một ngoại hình rất là chuẩn xác, có phải không? Rồi trong xã hội thưa các vị, những cái ngành quân đội là chọn thành phần rất là ưu tú đầu tiên về ngoại hình. Cái ngoại hình nó biểu lộ cái gì? Thưa nó biểu lộ cái công quân, quá trình phước đức của mình nhiều đời tu tập, tâm của mình mà đầy, tâm của mình mà thiện lành, tâm của mình mà tràn đầy yêu thương, tâm của mình vị tha, thì mình tự nhiên có một cái ngoại hình nó tương xứng cái tâm thức của mình thôi à. Do vậy cho nên để có được một hình hài con người hoàn thiện, thưa trải dài quá nhiều kiếp tu tập thiện nghiệp, rồi có được ngoại hình hoàn thiện mà gặp được Phật pháp khó một tuần nữa. Gặp được Phật pháp để quy y Tam Bảo thọ trì năm giới đã khó rồi, mình thể hội được đạo để tu khó một tuần nữa. Hiểu được đạo rồi mà tu tập được suốt một chiều dài của một đời người không phải dễ, khá đắng cay. Và thành đạt được con đường tu thưa, nó còn phải đi ngang qua năm đèo bảy dốc. Cho nên đứng ở dòng nghiệp thức mà nhìn thì thưa, có những chúng sinh hình hài như thế, đời sống như thế, do vì phước nghiệp của họ trong quá khứ tạo chưa đủ để làm một con người hoàn thiện. Dạ thưa, chỉ con nữa. Thực ra có những người họ có cái phước gì đó, họ sinh được cái nhân dạng con người, nhưng mà cái phước hữu lậu họ không hưởng được như con người. Có những người các vị biết là từ Việt Nam cực nhọc vô cùng đến đất nước này, thế nhưng mà họ bất mãn đủ chuyện hết rồi, cuối cùng phải trở lại đất nước bên kia. Ai không biết là cái điều kiện sống nơi đây nó rất là cao, cái đời sống được nâng lên rất là cao, thế nhưng mà cái phước của vùng đất này phải là người tương ứng với cái phước vùng đất này họ mới hưởng được. Còn phước của mình thấp hơn thì dù mình đang ở trong cái hoàn cảnh tối ưu của xã hội, thế nhưng mà năm lọc mười lừa cũng đẩy mình ngang cái phước của mình thọ nhận thôi. Cái bất công trong xã hội họ đánh giá nghĩa là sang bằng sổ phẳng, bằng đầu với nhau, chia tiền đều nhau. Trí thức cũng làm việc đó, người ít học cũng phải làm việc đó, công bằng là như vậy. Cho nên bằng mọi cách phải phấn đấu, phải đấu tranh giai cấp. Nhưng mà cái vấn đề của đạo Phật đặt công bằng trên nhân quả và nghiệp báo. Cái quả lành ảnh hưởng phước lành thôi. Cái người họ có cái phước lành, anh cố tình anh dìm họ xuống không dìm được. Rồi duyên lành cũng đẩy họ, năm lọc mười lừa họ cũng sống rất là bình ổn thôi. Cái bình đẳng của đạo Phật đặt trên nhân quả, trên nghiệp báo. Còn cái bình đẳng của con mắt của mình á, mình nhìn phải bình đẳng là ngang bằng sổ thẳng như nhau, chia đều tài sản như nhau, làm lao động như nhau. Thưa cái bình đẳng là bình đẳng rất là cạn trong cái chiều kích vật chất thôi, nó khác.
Kính bạch thầy, kính thưa quý vị, thầy đã có hỏi thì con cũng cố gắng hỏi. Nhưng mà con hỏi hôm nay là vậy, thầy nói những cái phương pháp của người Âu Châu thì có thể thực tế hơn. Thì chúng con một thế hệ sau học theo cái đường học của người Âu Châu thì con thấy cũng giống như vậy. Thì trong cái chiều hướng thầy nói với người Âu Châu họ có những cái phương pháp thực tế, thì câu hỏi của con hôm nay ấy, là để nhằm mục đích để tóm gọn góp lại cái ý của thầy giảng dạy trong 3 ngày hôm nay, và xin thầy tỏ rõ cho con chút xíu nữa. Trong cái đường lối tu học của người học hành của trường của người Âu Châu đó, thì họ nói là sau một bài giảng hay sau một cuốn sách, đọc cuốn sách, mình phải cố gắng tóm gọn lại. Tiếng Anh gọi là sum up, là thức tư nó là gọi là cấu kết nó lại để mà ghi vào tâm thức, hòa hoàn sau này mình có áp dụng được. Thì cái điều đó thì con nghĩ như vậy, con cố gắng con sum up những cái điều thầy dạy trong 3 ngày hôm nay, và xin thầy sửa đổi cho con, và nhất là cái phần thứ ba để con áp dụng. Con hiểu ngày bài đầu đó thì thầy dạy rằng là chúng con dĩ nhiên là thầy dạy những cái phương pháp rất là thực tế để sống hạnh phúc, thì con tìm lời anh thầy. Nhưng mà cái ý chính mà con nắm trong ngày đầu á là chúng con phải tách rời cái dòng sống sensation, cái dòng sống cảm thọ của con hàng ngày, đừng lao đầu vào, đừng nắm mình vào trong cái dòng sông công hạnh. Công hạnh ở đây con hiểu theo thầy dạy như thành dạy, tức là phổ qua sông mang tàng, tức là mental formation. Cái thằng con hiểu là sankara. Thì người tu học phải cố gắng khi bơi vào dòng sông đó, phải cố gắng nhíu lên bờ và nhìn dòng sông tâm hành của mình, chứ đừng có bị đầm bỏ vào dòng sông. Đó là cái mà con tóm tắt được, rút rịa được trong cái bài học lần thứ nhất, ngày thứ nhất của thầy. Cái bài giảng ngày thứ hai của thầy thì thầy này có một sức chưa con rất là appreciate. Và sau khi đã chỉ cái đường thì thầy nói là, tức là nếu thầy đang từ Âu Châu thì cái ngày đầu là thầy nói là what, cái ngày hôm sau thì thầy nói là how, tức là cũng được vấn đề. Thì thầy nói rằng là thầy chỉ cho chúng con rằng là phải nhận thức rõ ràng chủ thể và đối tượng, tức là chúng con phải trở về cái bản thân thường hằng của con. Nói nôm na là cái awareness, cái tỉnh giác, và cố gắng sống và tỉnh thức để nhận ra mình là người chủ thể. Mình quan sát cái tâm hành đó, chứ đừng có bị lật đổ vào cái tâm hành đó. Dĩ nhiên là con không có đủ danh từ về hiện tại, nhưng mà con hiểu ý thầy nói. Và cái việc ngày hôm nay thì cái phương pháp của thầy giảng sẽ khai sau cái thầy nói của sau cái how, thì hôm nay thầy dạy là thực tập, tức là practice. Thì cái ngày hôm nay thầy dạy practice á, thì thầy chỉ những cái cách con thấy rất là đơn sơ, rất là áp dụng, nhưng mà con vẫn thao thức. Con vẫn thao thức là bởi vì nếu mà con áp dụng những cái đó thì con biết là căn bản, nhưng mà đừng đi với con thì con thấy nó xa dần rồi. Con biết bao giờ con mới lên trèo được lên cái bờ mà ngồi ngắm cái dòng sông tâm hành của con. Thì kính mong thầy, vì thầy đã nói rằng là người Âu Châu học thực tế là con học thì họ nói là có cái gì chứng minh được thì họ cho con một cái định lý, cái gì không chứng minh được thì họ cho con một cái định đề, và cái gì diễn xuất thì họ cho con một cái hệ luận. Thì nó rõ ràng lắm, cái người Á Đông của mình á, thì cái cách diễn tả nó cũng, và thầy nó cũng hơi mơ hồ. Thì kính mong thầy là căn cái bài giảng thứ ba là sau khi thầy đã nói what, cái ngày hôm sau thầy nói là how, thì bây giờ đến cái ngày chót là cái phát tích á, thầy cho con một chút phát tích nữa. Bởi vì con nhớ khi mà thầy học thường thanh từ dạng con mà con, bởi vì con không có tâm ấp được á thì con quên liền, con quên liền thì con không có ứng dụng được. Thì con nhớ trong cái đầu con mà hôm qua con có thơ đó, thầy nói rằng là có người đó ngồi nói rằng là anh đang làm cái gì, thì anh đó trả lời rằng là tôi đang tính toán tiền nhà, tôi đang tính tiền nhà. Thì thân từ trong một câu mà con ghi rất kỹ và thâu tầm ở trong sông Cam mà đến nay 15 năm con vẫn nhớ, thầy nói rằng là vậy thì ai biết rằng tôi đang tính toán tiền nhà? Ai biết đó? Đó là cái con học rồi, là cái tính giác, là cái awareness, mà không phải awareness, đây là cái chánh niệm, là cái quyền cầu xuyên, mà cái gì mà cao hơn nữa. Thì con nhớ câu đó, cái này còn nhớ. Bây giờ con muốn xin thầy tắm cái chiều hướng của người Âu Châu cho con phát tiết, mà thầy đừng có nói rằng là phải 3 năm đóng cuộc để 3 năm diễn cả thì cái đó con con có cơ duyên gặp thầy về lại Cali thì con thì kính mời thầy thì đừng cho con một chút xíu, con kể cho con tóm gọn lại và ứng dụng trong đời sống hàng ngày theo phương pháp của người Âu Châu.
Thưa đại chúng, là mình sinh hoạt với thiền sinh, với Phật tử trong chuyến đi này từ Toronto qua tới đây, dường như mình không hề tính toán là sẽ trình bày cái gì trước đó cả. Mình cứ lên, mình ngồi, mình xếp bằng, rồi mình cứ nói, nó trúng cái chi nó trúng rồi, dường như vậy. Và không hề nghĩ là mình phải trình bày cho nó mạch lạc, nó có thứ tự gì cả. Các vị nghe là các vị đón nhận, thì cái điều này mình rất là khâm phục. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là mình trình bày lan man mọi vấn đề. Mình trình bày nó có hai chủ ý thôi. Chủ ý đầu tiên là giải minh, để cho các vị biết thế nào là tâm Phật bất sinh bất diệt nơi chính các vị. Ví dụ như mình có nói là ta là cái nhận biết, tất cả là cái bị biết, chẳng qua là chỉ làm cho các vị sáng được vấn đề, các vị có niềm tin với cái tâm Phật vô sinh bất diệt nơi chính các vị. Vấn đề thứ hai Đó là mình làm thế nào để các vị có thể thực tập được, sống được ở từng cái, làm cho hạnh phúc cuộc sống đời thường có mặt ở từng sâu. Đó là sống trực tiếp vào bản thể của chính các vị để đoạn đứt được con đường sinh tử thôi. Và dường như mình nói nó quanh đi quanh lại ngần nó việc, theo mình thấy thì dường như vấn đề mình trình bày nó ngần nó việc thôi. Có thể một vài pháp nó rất là nhiều chặng, từ cạn vào sâu, có khi mình đi từ sâu ra cạn, nhưng mà cái trọng tâm là chỉ hai vấn đề đó là chính. Một là giải minh để thể nhận cho được, có niềm tin vững chắc. Thứ hai đó là làm thế nào để cho các vị nắm được cái phương pháp để thực tập. Mình nghĩ chắc điều này các vị công nhận, có phải vậy không? Công nhận là những điều mình chia sẻ. Tất nhiên là ở đây có những anh chị đã từng theo mình từ bên tôi, chúng tôi trải qua tới đây. Và mình cũng rất là mắc cỡ, là tại vì các vị nghe thì cái nhu cầu rất là tất nhiên, nhưng mình mắc cỡ là mình không thể nói gì hơn ngoài chuyện đó cả. Cứ ngần đó chuyện nói tới nó luôn thôi. Thế thì cái chuyện giải minh á, các vị có thể rất là dễ đón nhận. Như mấy hôm nay mình chia sẻ, các vị có thể đón nhận được cái gì là sinh diệt vô thường ngay nơi thân tâm ta, cái gì là không sinh không diệt nơi thân tâm ta. Và thưa, cái điều này không phải là mình ước đoán, mà cái điều này nếu cần vận dụng kinh điển để chứng minh thì có vô vàn kinh điển chứng minh cho cái điều mình giải minh. Ví dụ như mình dở kinh của truyền thống Tịnh Độ Tông thôi, chưa cần dở kinh thiền đó. Trong Vô Lượng Thọ Kinh có một câu thế này: chư Phật pháp thân nhập ư nhất thiết chúng sinh tâm tưởng. Tức là pháp thân của Đức Phật đi vào tâm tưởng của tất cả chúng sinh có mặt trên nhân gian này. Có nghĩa là trong mọi cái nghĩ suy, buồn giận, ghét thương, tính toán, âu sầu, nóng giận của các vị đều có pháp thân Phật đang có mặt ngay nơi đó. Mình quên thì mình là hờn, là giận, là buồn, là ghét, là thương vân vân. Chợt nhớ thì mình sống được với cái phần pháp thân Phật. Tuy nhiên pháp thân Phật và chúng sinh tâm nó không có rời nhau, nó cách nhau một đường tơ kẻ tóc thôi. Một, anh là buồn là giận. Hai, anh là cái bóng đèn soi sáng buồn giận. Anh chỉ cần nhận biết nó. Chắc cái từ này dễ hiểu chứ ha. Nhận biết cái giận đang có mặt, thì ta là cái nhận biết, nó là cái giận bị ta nhìn thấy. Và mình đừng hiểu lầm là tu như thế là có ngã, có pháp, chưa có đạt thẳng vào tánh giác. Thưa, không phải. Ngã và pháp đó là cái phương tiện các Đức Như Lai bày ra thiết định để cho chúng ta phân định được khi mình chưa có loại trừ chấp trước. Nhưng mà nếu các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết, tiếng nói thì thầm không còn sinh khởi nữa, thì thưa các vị, bây giờ ngã và pháp sẽ bị triệt tiêu. Ngã nó có mặt là do gì? Có sở hữu của ngã. Người ta càng có nhiều sở hữu, người ta càng thấy bản ngã người ta lớn. Sở hữu vật chất, sở hữu tri thức, sở hữu lợi, sở hữu danh, nhân dân. Người càng có nhiều sở hữu thì bản ngã họ được vun bồi, và bản ngã nó được tôn vinh, được kéo dài, được nuôi dưỡng là do vì có yếu tố của thời gian không gian đi vào mới có. Thế nào là yếu tố ngã? Nó cần thời gian không gian. Thưa các vị, không có sự suy nghĩ nào mà không kéo ý thức của chúng ta có mặt trong thời gian cả. Suy nghĩ là các vị mời quá khứ về, suy nghĩ là các vị hướng tới tương lai để tính toán. Khi có tiếng nói thầm thì có không gian, có thời gian đi vô, có hình ảnh đi vô. Thế thì cái đó nó dệt thành bản ngã của các vị. Khi các vị an trú ngay nơi sự nhận biết sáng quắc như ngọn đèn pha, không có tiếng nói thì thầm gì, thì thưa các vị, lúc bây giờ không hề có ngã và pháp gì hiện lên cả. An trú ngay nơi sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền thì triệt tiêu được ngã và pháp. Thì ngay cái điều giải minh này, thưa các vị, rất là dễ nhận. Ví dụ như mình dẫn một đoạn kinh trong Vô Lượng Thọ, thì các vị thấy là Phật chưa hề rời bất cứ một cái niệm tưởng nào khởi lên trong các vị cả. Các vị quên thì các vị thấy mình buồn giận. Chợt nhớ các vị là người thấy cái buồn cái giận, các vị là ánh đèn soi sáng nó, thì ngay tức khắc ta đang sống với pháp thân của Đức A Di Đà. Nó là kinh tịnh độ đó, không phải kinh thiền đâu. Nhưng mà người tu tịnh độ thì họ lầm, họ nghĩ là phải niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật để sinh về một cảnh giới nào. Thưa các vị, còn sinh thì còn diệt, còn đến thì còn đi. Không hề có một cảnh giới nào mà hữu hình mà không hoại cả. Cho nên kinh điển tịnh độ là kinh điển giảng về thiền rất là chuẩn mực, có điều mình chưa hiểu thấu đó thôi. Và ngay cái câu đó thì các vị đủ thấy một điều là mỗi một niệm tưởng mình sinh khởi, nếu mình khéo thì mình an trú ngay tâm Phật bất động. Và trong Kim Cang kinh thì giải là đưa tất cả chúng sinh nó vào cảnh giới vô dư niết bàn thì chứng thọ quả. Thế nào là đưa những chúng sinh ấy? Tức là đưa những cái ý thức thầm thì của các vị, đưa cái vui buồn của các vị trở về cái trạng thái tịch nhiên vắng lặng. Gọi đưa cho vui thôi, chứ không có đưa đi đâu cả. Có nghĩa là khi nó sinh khởi, ta thấy nó sinh khởi. Và nói như thế đủ để mình thực tập chưa? Thưa, nếu các vị chỉ thấy đối tượng không thì các vị mới đi được phần đường thôi. Các vị phải lui về an trú ngay nơi cái chủ thể nhận thấy, chứ không phải nhìn ra đối tượng nữa. An trú ngay nơi cái nhận biết. Tôi dùng cái ví dụ này thì dễ hiểu. Ví dụ như tôi nhìn về bông hoa, tôi đặt sự chú ý của tôi vô bông hoa, thì cũng cái nhìn đó, nhưng mà sự chú ý nó đi ra ngoài. Thế nhưng mà cũng đang nhìn, nhưng mà tôi đặt cái sự chú ý nó ngay trong mắt, thì tôi để ý là tầng mắt tôi nó có lay động hay không lay động, phải không? Rồi tôi đặt cái sự chú ý của tôi nó vô trong sâu hơn nữa, được không? Tôi đặt cái sự chú ý bên trong này nữa. Dĩ nhiên là nó không có chỗ luôn nha. Mình chỉ như thế này cho nó không phải trong đây. Thế thì các vị thấy là cái sự nhúc nhích lay động nơi tâm thức của các vị, khi nó khởi cái sóng thức thầm thì các vị nhận biết liền à? Phải vậy không? Lúc bấy giờ thì thưa các vị, cái sóng thức thầm thì nó đang chảy ra mấy phía trước, và cái sự nhận biết nó đang nằm ở phía sau, nó rọi sáng cái tiếng nói thầm thì của các vị. Thế thì cùng một lúc mình vừa giải minh cái trạng thái vô sinh bất diệt đang có nơi các vị, và cùng một lúc mình cũng chỉ được cái gì? Cái cách thực tập. Cách thực tập đó là cái cách thực tập tuyệt vời nhất. Ta lui về an trú ngay nơi sự nhận biết. Đó là cái phương pháp mà chúng ta nếu đạt thẳng được cội nguồn thì chấm dứt được cái gì? Cạn nhất là những vui buồn nó không quấy nhiễu được các vị. Sâu hơn một chút là những cái sinh diệt của tâm thức thầm thì này nó có vận hành đi ngang mặt nó. Ta là người thấy nó đi ngang, cho ta không phải là dòng tâm thức chảy ngang. Rồi sâu hơn một tầng nữa, thưa các vị, cái chuyện đến, chuyện đi, chuyện sinh diệt của dòng tâm thức, đó là chuyện tất nhiên rồi. Có hay không thì không quan trọng. Ta an trú ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng thì gọi đó là người thực tập ở từng rất là sâu. Thiền sư dùng cái câu là lặng lặng tỉnh tỉnh thị, tức là lặng lẽ và tỉnh táo. Đó là cái trạng thái rất là đúng đắn của người thiền tập. Và mình thử hỏi lại một câu là lặng lẽ và tỉnh táo tìm ở đâu? Nó có bây giờ không? Thưa, đang có. Các vị đang sử dụng. Tôi nói từng lời, các vị đâu cần suy nghĩ là chắc câu nói này hết, ông sẽ nói câu nói khác. Không hề. Tôi nói là các vị nghe và đón nhận một cách rất là tự nhiên, tỉnh tại. Tâm các vị dừng lại ngay đây, ngay bây giờ và ở đây. Không có lục lọi ngày hôm qua nói chuyện gì, hôm nay nói chuyện gì. Và trong tâm thức các vị không hề đặt một câu hỏi là chút xíu nữa tôi sẽ hỏi ông câu đó, chẳng bí trời. Ví dụ thế. Thế thì rõ ràng là ta đang an trú ngay nơi sáng nay hiện tiền, tâm ta rực sáng, cái sự tỉnh tại, an nhiên, lặng lẽ nó có mặt bây giờ và ở đây. Người xưa gọi là các vị sống với Phật mỗi ngày mà các vị không biết rằng mình đang sống với Phật. Các vị cứ chạy tìm pháp thân Phật nơi đâu, trong khi chỉ cần dừng lại, chỉ cần nhận diện, chỉ cần hiểu và có niềm tin thì ta đang sống với Phật của chính ta. Cái trạng thái nhận biết này, thưa, nó vốn là vô sinh và vô diệt, không cần mời gọi, nó tự có. Mình quên thì mình đồng quá mình vào vui và buồn. Chợt nhớ thì vui buồn là cái bị ta rọi sáng, thế thôi. Và từ cái điều giải minh đi đến sự thực tập, thưa các vị, nếu mình hiểu được thì mình hiểu cách thực tập. Nó rất là dễ. Mình hiểu được và có niềm tin vững chắc thì con đường thực tập là gì? Chẳng qua là chỉ là cái chuyện làm thế nào đủ thông minh để sống từng phút từng giây, đừng có rời cái vùng trời nhận biết, thế thôi. Thiền sư nói một câu mà chúng ta lưu ý là nói kỳ lạ, mọi người đang ngồi trong nước mà cái kêu khát nước, chỉ cần vốc nước là uống mà không chịu vốc nước. Và một cái ví dụ hay hơn nữa là có một con cá kia nó hỏi một hiền giả là xin ngài làm ơn chỉ cho tôi biết nước là sao. Hiền giả nói ngươi đang lội trong nước, ngươi uống trong nước, dạo chơi trong nước, nằm ngủ trong nước, thậm chí là không có một cái sinh hoạt gì mà thiếu nước mà ngươi sống cả. Nói sao tôi tìm không thấy, tôi không đụng vách đá thì tôi còn đụng, rong tảo thì tôi ăn được, bạn bè tôi thì tôi còn thấy được, còn nước là cái gì mà tôi không thấy. Và vị hiền giả nói ta trắc nghiệm ngươi để ngươi biết nước là thế nào, không bắt bỏ làm thiền. Nói trời trời chết tôi rồi, làm sao cho tôi trở về để tôi thở. Cái vị hiền giả kia trả nó về nước. Nói, nó nước nó cần thiết cho đời sống như thế đó, không có nó là mi chết. Thế nhưng mà mi quên là mi đang ở trong nước, ngủ trong nước, dạo chơi trong nước, ăn trong nước, vân vân. Và thưa các vị, hình hài này Tổ Lâm Tế dạy trong Lâm Tế Lục, các vị đọc thì các vị thấy điều này sáng bừng, rất là dễ tu. Ngài nói là thân tứ đại này không biết nói pháp, không biết nghe pháp. Ruột gan phèo phổi bên trong thì không biết nói và không biết nghe. Hư không bên ngoài nó không nói và không nghe được. Thế thì cái mà dựng hình hài anh để anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, cái đó là cái gì? Đó không phải là Phật của chính anh. Phật không phải là sắc thọ tưởng hành thức, mà Phật không phải rời sắc thọ tưởng hành thức mà có. Có nghĩa là ngoài hình hài này tìm Phật không ra, ngoài cái vui buồn này thì Phật không có mặt, ngoài sự suy nghĩ thầm thì cũng không có Phật. Cái đó không phải là Phật, nhưng Phật ở đâu? Thưa, chỉ cần các vị là người nhận biết nó là cái bị nhận biết. Mình phân ra hai giai đoạn nha. Đó là giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ hai là an trú ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, thì các vị đang sống với cái vô sinh bất diệt. Và mình lặp lại một lần nữa, cái vô sinh bất diệt đang ở đâu? Thưa, chúng ta đang sử dụng, các vị ngồi đây, các vị nghe từng tiếng, các vị thấy tất cả sắc màu. Trong lúc nghe, lúc thấy mà tâm thức chúng ta nó dừng, nó an trú, nó nghỉ ngơi, nó thanh bình, nó sáng tỏ, nó không có chìm vào ngủ quên, nó cũng không có chạy về quá khứ, chạy tới tương lai để nó kiếm, nó lục làm cái gì cả. Nó rõ ràng nhận biết hiện tiền là ta đang an trú ngay như tâm Phật vô sinh bất diệt. Có điều tội nghiệp mình là mình không chịu sống được như vậy. Mình hiểu một chút xíu thôi, cái tới chừng ra đường là mình quên mất. Mình luyện mình vào vui và buồn, luyện mình vào hình hài này, luyện mình vào đời sống xã hội quay cuồng, mình quên mất ta không phải là những thứ ấy, thế thôi. Cho nên thưa các vị, hai điều: một là giải minh để cho sáng tỏ, hai là con đường thực tập. Mình nghĩ là mình nói có nhiều mấy cũng cần nói việc thôi à. Và các vị nắm được hai điểm này thì các vị thấy trong những buổi chia sẻ của mình đi quanh quanh trở lại, đi quanh quanh trở lại, nói cái chuyện ông già mà gắt gian đó cũng là chuyện trở lại ngay nơi chính người không sinh không diệt nơi các vị. Và nếu mình dở kinh Lăng Nghiêm ra thì thấy rất là dễ. Kinh Lăng Nghiêm có đoạn Đức Thế Tôn hỏi ngài Ca Diếp, hỏi ông ngộ đạo ra sao, ông nói cho ta nghe, nói cho đại chúng nghe để người ta khởi niềm tin, người ta tu. Ca Diếp nói: bạch Thế Tôn, con chỉ nghe có 2 tiếng thôi con ngộ à, con tu được rồi. Đức Phật hỏi cho 2 tiếng gì? Ca Diếp nói: bạch Thế Tôn, con nghe 2 tiếng khách và trần thôi chứ con ngộ à. Một buổi sáng ánh nắng xuyên qua khe cửa, con thấy bụi bay lao sao, bụi lớn, bụi nhỏ. Nhưng mà không gian thì không có bay, không gian thì tĩnh tại, yên bình, bất động mà bao dung để cho tha hồ bụi nó cứ bay. Con nhìn lại tâm con, cái bay lao sao đến đuôi sinh diệt là cái vui, cái buồn, cái suy nghĩ thầm thì. Nhưng mà cái nhận biết của con thì nó không có bay lao sao, nó là cái tĩnh tại hiện tiền, nó ôm áp bao dung, nó dung chứa tất cả những cái lao sao kia. Cái lao sao kia dù có bay tới phương trời nào cũng không thể bay ra ngoài không gian được. Và các vị nhớ cho là Tề Thiên Đại Thánh giỏi mấy cũng không có nhảy ra khỏi bàn tay Như Lai đâu. Cái sự suy nghĩ của các vị dù cho nó có ba đầu sáu tay đi nữa, nhưng mà các vị chỉ cần nhận biết nó thì nó bị các vị thấy liền thôi à, bị các vị nhận diện liền thôi à. Các vị quên thì nó chạy lung tung, nhưng mà chợt nhớ thì nó là cái bị ta nhìn thấy liền thôi. Ta nhận biết là cái sự suy nghĩ đang vòng vền, ta nhìn thấy cái vui buồn đang sinh khởi trong ta, có phải vậy không? Thế thì con ngộ được bụi là lao sao, là sinh diệt, là bé nhỏ, mà không gian thì mênh mông vô cùng mà bất tận. Đó là con ngộ được chữ trần. Còn chữ khách, Bạch Thế Tôn là con ngộ ra điều này. Khách thì họ đến rồi họ đi, họ có thể ghé nhà con một chút nhưng sớm muộn gì họ cũng đi thôi. Còn chủ thì luôn có mặt ở trong nhà. Và từ điều này con quay lại con nhìn con thì những người khách như giận, như thương, như buồn, như tủi, như ganh tị, như phiền não nhỏ nhoi vân vân đều đến rồi đi, chưa bao giờ ở lâu. Nhưng mà cái nhận biết những thứ ấy, nhận biết buồn vui hờn giận, cái đó thì nó không đi đâu cả. Con quên thì con luyện đời sống con vào những người khách để những khách dẫn con đi. Chợt nhớ thì con luôn là người chủ, ngồi ở nhà nhìn họ đến họ đi thôi à. Thưa các vị, người xưa ngộ đạo hai chữ thôi à. Rất là dễ.
Ngài ca diếp thật là có hai chữ là trần cái gì khác.